Chương 833, Thượng Tử Cuồng Ca ngẩng đầu, hít mắt nhìn cột quang mang kỳ dị kia, Tôn Ngộ Không bỗng chốc ngây người. Có biết bao nhiêu lần hắn cũng từng nằm trên đỉnh Hoa Quả Sơn như thế, ngắm nhìn ánh mặt trời xuyên qua màn mây đen sau cơn mưa lớn, rải xuống muôn vạn đốm sáng lấp lánh. Những khi ấy, lòng hắn lại bình yên đến lạ, giống như lúc này, hắn tự tự nhắm mắt, dang rộng tứ chi, nằm trên đỉnh pho tượng của chính mình, mặc cho ánh sáng ấm áp chiếu rọi. Chẳng mấy chốc, Tôn Ngộ Không đã thiếp đi, đó là sự buông lỏng tuyệt đối, cả về thể xác lẫn tinh thần. Bấy lâu nay, hắn luôn phải gánh chịu áp lực khổng lồ, thứ áp lực thôi thúc hắn không ngừng tiến về phía trước, không ngừng mạnh mẽ hơn, không ngừng chiến đấu, nhưng đồng thời, nó cũng dạy vọ tâm hồn hắn, vốn chỉ mong một đời an yên, không tranh với đời. Đã bao nhiêu lần, Tôn Ngộ Không gần như gục ngã, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đứng vững. Mỗi lần đau đớn đều khiến tâm hồn hắn kiên cường, nhưng dù một nội tâm sắt đá đến đâu cũng có mặt yếu mềm của nó. Giờ đây, khi tất cả đã kết thúc, sự dịu dàng trong tim Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng được tự do bộc lộ. Hắn nằm đó, không chút phòng bị, ngủ một giấc ngon lành mà không cần lo lắng bị người tập kích. Hắn không cần lo lắng cho sự an nguy của sư phụ và sư đệ, bởi vì sẽ không còn ai có thể làm hại họ. Hắn không cần phải tính toán mưu kế, không cần phải đề phòng bất kỳ ai. Tôn Ngộ Không vô cùng tận hưởng sự thư thái này. Hắn nhớ cuộc sống vô lo vô nghĩ ngày trước ở Hoa Quả Sơn, ngày ngày trong chơi khắp núi non, hái hoa bắt bướm, lúc rảnh rỗi thì tìm Ngưu Ma Vương cùng vài người bạn uống rượu, so tài võ nghệ. Đáng tiếc, những ngày tháng ấy đã không còn nữa. Dù tất cả đã kết thúc, nhưng tất cả đều không thể trở về như cũ. Khoảnh khắc chân chính bước lên ngôi vị Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không hiểu rõ, hắn và những người khác đã khác biệt, đó là sự khác biệt về bản chất. Dù Tôn Ngộ không bận tâm, nhưng thân phận Thủy Tôn mang đến một loại áp lực vô hình, khiến mọi người đều phải nể trọng. Đó không phải do ai cố ý tạo ra, mà là uy quyền tự nhiên của bậc bề trên. Giống như trước mặt Như Lai, không một vị tăng nhân nào dám vỗ vai xưng huynh gọi đệ với ngài. Đó cũng là lý do Tôn Ngộ không chưa vội xuống dưới. Có lẽ, đó cũng là một cách trốn tránh. Tôn Ngộ không vốn ham chơi, thích kết giao bằng hữu. Vì vậy, tình cảnh này khiến hắn vô cùng không quen. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không mới thực sự hiểu được câu cao sứ bất thắng hàng. Ánh sáng ấm áp và sự buông lỏng tuyệt đối đã tru Tôn Ngộ Không vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ say chưa từng có. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ ngủ mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, ngay cả khi ngủ. Tôn Ngộ Không cũng luôn giữ cho mình một sự đề phòng nhất định. Vì vậy, khi mơ màng tỉnh giấc, hắn có chút hoang mang, hắn chợt không nhớ mình là ai, đang ở đâu. Mở mắt ra, điều đầu tiên Tôn Ngộ Không nhìn thấy là bầu trời âm u đã trở lại như cũ. Hắn dụi mắt, ký ức ướt dần dần trở lại. Cơ thể sau giấc ngủ dài không còn mệt mỏi, thay vào đó là một cảm giác khoan khoái không tả xiết. Vươn vai một cái, Tôn Ngộ Không ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, hắn đã ngửi thấy một mùi hương thơm phức. Đó là mùi thức ăn thơm ngon khó tả, nhưng lại vô cùng quen thuộc, như thể đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Theo mùi hương ấy, Tôn Ngộ Không còn nghe thấy tiếng hát. Đó không phải tiếng hát của một người, mà là của rất nhiều người đang hát vang. Chuyện gì đang xảy ra, sao lại có tiếng hát? Chẳng lẽ mình đang mơ? Nhưng Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhận ra đó không phải mơ. Tiếng hát càng lúc càng rõ ràng. La la ao ai áo, hay áo vén dặm. La la ao ai áo, có ai hiểu lòng ta chăng? Uống rượu thích nhất đông người. La la áo ai áo vén dặm. La la ao ai áo, ngàn năm tiền quả thiên cung, không bằng cùng nhau cạn chén cuồng ca. Bài hát này nghe càng quen thuộc, nghe đến cuối Tôn Ngộ không thể tin vào tay mình. Đây chẳng phải là bài hát hắn thường hát cùng các vị tiên hữu ở thiên đình khi còn làm bậc Mã Ôn sao? Tôn Ngộ không còn nhớ, mỗi lần như vậy, Ma Lễ Hải, Huyền Thiên Vương lại đàn tỳ bà cho hắn. Chẳng lẽ mình thật sự đang mơ? Hay tất cả những gì mình trải qua chỉ là một giấc mộng? Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mộng sau khi say rượu? Khi tỉnh dậy, hắn vẫn đang ở thiên đình, vẫn là bậc Mã Ôn nhỏ bé. Niềm những ký ức kia lại hiện lên rõ ràng trước mắt, từng người, từng việc sống động như thật. Nếu đó là mơ, thì giấc mơ này cũng quá chân thật. Bản cổ giới, hoàn tuyền thế giới, tuần thiên giới, lục đại thần quốc, vẫn là chi mộ, tê chiếu, diễm thần, tri bắc, lãng tâm kiếm hào, linh nguyễn, tuần thiên giả, tử lăng, rồi cả khai tịch giả, minh tôn và thủy tôn, những địa danh, những con người ấy. Chẳng lẽ chỉ là giấc mộng nam kha của hắn sao? Nếu thật vậy, cũng không tệ, vì nếu tất cả chỉ là mơ, thì những người đã khuất trong giấc mơ kia đều chưa chết, sẽ không còn nhiều người phải chết như vậy. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đau lòng đến thế, nhưng cũng thật đáng tiếc, bấy nhiêu bằng hữu lại chỉ là ảo mộng. Đang khi Tô Ngộ không cố nhớ xem hôm nay đến Ngự Mã Giam cùng mình uống rượu là những ai, hắn chợt nghe thấy một giọng nói: "Hầu tử, con chưa tỉnh à, xuống nhanh lên, không thì phần thịt nướng của ngươi bị diêm thần ăn hết đấy." Nghe thấy giọng nói ấy, Tô Ngộ không mừng rỡ vô cùng, giọng nói này hắn nhớ rõ là của Lãng Tâm Kiếm Hào, chỉ là trong đó có thêm chút già nua. Tô Ngộ không sững người một lát rồi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lãng Tâm Kiếm Hào còn sống, vậy nghĩa là những gì hắn trải qua đều không phải mơ. Tâm trạng có chút phức tạp, nhưng Tô Ngộ không nghĩ nhiều nữa. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nếu cứ mãi chìm đắm trong đau buồn thì chỉ có chết. Con người phải sống tiếp, nỗi đau có thể khắc ghi, nhưng hãy chôn sâu trong lòng. Tô Ngộ không thở dài một hơi đáp lớn: "Lão Tôn tới đây." Dứt lời, hắn nhảy xuống từ đỉnh pho tượng vạn trượng. Vừa chạm đất, hắn đã bị ai đó đấm vào ngực. Ngẩng đầu lên, Tô Ngộ không thấy một ông lão đang cầm một cái đùi thú nướng đưa cho mình. "Ngươi vợ Tiên Phong Đạo Cốt lắm nhỉ?" Tô Ngộ không nhận ra ông lão trước mặt chính là Lãng Tâm Kiếm Hào, vì tung ra chiêu thức mạnh nhất, Lãng Tâm Kiếm Hào đã phải đánh đổi bằng sinh lực của mình. Tuy không chết ngay tại chỗ, nhưng ông đã trở thành một lão già tóc bạc trắng. Lãng Tâm Kiếm Hào đưa cho Tô Ngộ không chiếc đùi thú vàng ruộng, nói: "Đáng tiếc ta vẫn chưa lấy vợ, giờ thì chỉ cưới được bà lão thôi. Than ôi, lòng ta vẫn còn trẻ trung phơi phới mà." Lời Lãng Tâm Kiếm Hào khiến mọi người cười ồ lên. Trên một cành cây to lớn gần đó có hai người đang ngồi. Một cô gái xinh đẹp lên tiếng: "Không sao đâu, để ta giới thiệu mấy muội muội của ta cho ngươi. Ta sẽ nói với họ, ông lão trâu bạc này hồi trẻ đẹp trai lắm đấy." Cô gái ấy chính là Bá Quyết, người ngồi bên cạnh nàng là Phá Quyết. Phá Quân dường như đã khỏi hẳn, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Thật ra sắc mặt ai ở đây cũng đều tốt, không thấy vẻ gì là bị thương. Tất nhiên đó chỉ là bề ngoài, dù sao trận chiến vừa qua, dù sống sót thì ai cũng mang trọng thương, những vết thương này cần thời gian dài để điều trị và hồi phục. Tô Ngộ không nhận lấy miếng thịt nướng, nhìn mọi người đang ngồi quanh đống lửa: "Sư phụ Bát Giới Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thông Bối Viên Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Tây Chiếu, Chiếm Hào, Phá Quân, Bá Quyết, Lăng Nhất, Nguyệt Hoàng Tuyền, Tinh Hoàng Tuyền, Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh." Ai nấy đều tươi cười cười nhìn hắn, như đang chờ đợi hắn nói điều gì đó. Tô Ngộ không ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, rồi cất cao giọng hát: "La la áo ai áo, vén dặm la la áo ai áo, có ai hiểu lòng ta chăng, uống rượu thích nhất đông người." Tiếng hát của mọi người đồng loạt vang lên, khi vẫn là chi mộ tĩnh mịch bỗng trở nên náo nhiệt, nhìn nào ai biết, niềm vui lúc này đã phải đánh đổi bằng biết bao nhiêu mất mát.